Nếu không nếm được pháp vị, lúc học sẽ rất cực khổ. Lúc học có rất nhiều dấu hỏi trong đó, gặp trắc trở. Thối tâm là hiện tượng rất bình thường. Còn học rồi mà họ không thối tâm, luôn kiên trì, là vì họ đã nếm được pháp vị. Làm sao mới có thể nếm được pháp vị? Người xưa nói rất nhiều, nói rất đơn giản và cũng nói rất rõ ràng. Cái gì càng quan trọng thì càng đơn giản. Quý vị xem Tam Tự Kinh chỉ có ba quyển: Quý, Dĩ, Chuyên. Thế xuất thế gian pháp đều coi trọng nguyên tắc này. Chuyên trong Phật pháp nói là tam muội. Chúng ta học Vô Lượng Thọ Kinh, chuyên nhất tâm định trên đó, thì những gì ta đạt được là niệm Phật tam muội. Học Hoa Nghiêm Kinh, nhất tâm định trong Hoa Nghiêm, đạt được Hoa Nghiêm tam muội. Nên nhất định phải ghi nhớ. Trong Kinh Bát Nhã cũng chính là Kinh Kim Cang, Đức Phật nói: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn này không chỉ định là pháp môn nào. Hay nói cách khác, pháp môn này bao quát tất cả, bao quát tất cả Phật pháp. Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Thế Tôn thuyết bao hàm tất cả các pháp khác, tất cả pháp của thế xuất thế gian đều ở trong đó. Ngài không có nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, đây là ngoài pháp thế gian. Ngài không có nói như vậy, không có cách nói này cũng bao hàm trong đó. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu ta để tâm ở chỗ luận ngữ, bất tâm chuyên chú nơi đó, thì có thể khai ngộ không? Có thể. Cũng là đạo lý này. Thời xưa, thầy giáo dạy học, lúc đó quan hệ thầy trò không như bây giờ. Thời đó thực sự có quan hệ thầy trò, bây giờ không còn. Đạo nghĩa thầy trò không còn. Thầy đối với học sinh là trách nhiệm. Trách nhiệm phải dạy học sinh đến lúc khai ngộ. Thầy như vậy mới coi là hết trách nhiệm. Nhưng nếu học sinh không phối hợp thì không còn biện pháp nào. Nên tư chất của thầy là đạo. Xã hội bây giờ không còn nữa. Luận ngữ có thể khai ngộ, có thể đắc tam muội, có thể khai ngộ. Tân cửu ước của Cơ Đốc giáo có thể khai ngộ chăng? Có thể. Kinh Hồi giáo có thể, bất cứ kinh nào cũng đều có thể. Bất cứ bộ điển tịch nào cũng đều giống nhau. Chỉ cần chúng ta thật sự hiểu được chuyên, chuyên về một môn, Huệ Năng Đại Sư biểu diễn cho chúng ta thấy. Ngài không biết chữ, chưa đọc qua sách, nhưng Ngài cũng đại triệt đại ngộ. Không biết chữ, không đọc sách, cũng không thể nói Ngài không có học. Ngài học gì? Nói cho quý vị biết, Ngài học Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang không học viên mãn, Ngài chỉ học ở giữa có mấy câu. Quý vị thấy có lợi hại không? Ngài chỉ chuyên chú nơi mấy câu đó mà đã khai ngộ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, khi mọi người đều xem qua, Ngài bán củi, sau khi bán hết củi, cầm tiền chuẩn bị đi, đó là một nhà trọ nhỏ. Ngài vừa bước ra, nghe trong đó có người đọc kinh, Ngài có thể nghe hiểu. Nghe rồi cảm thấy rất có ý nghĩa. Sau đó bước vào gõ cửa, hỏi người ở trong, bạn vừa mới đọc là gì thế? Người đó nói, tôi đọc kinh Kim Cang. Ngài nghe rồi cảm nhận được, rồi Ngài đem những câu nghe được giảng giải cho Trương cư sĩ nghe. Nghe xong, ông ta cảm thấy người này quá tuyệt, không biết chữ, cái gì cũng chưa đọc qua, chỉ tình cờ nghe mấy câu mà có thể thâm nhập nghĩa vị. Nghĩa là nghĩa lý, vị là pháp vị, Ngài đã nếm được. Đương nhiên, trong Pháp Bảo Đàn Kinh không có ghi rõ ràng như vậy. Chắc chắn rồi, ở đó nói rất hợp ý. Nói đến nỗi Trương cư sĩ bội phục lạy sát đất, và khuyên Ngài đi đến Hoàng Mai để tham học. Ngài rất đáng thương, ở nhà còn có mẹ già, mẹ con nương tựa nhau để sống, hằng ngày nhờ vào việc bán củi để sống. Nếu Ngài muốn đi đến Hoàng Mai học tập, vậy mẹ già ai nuôi? Những người bạn học Phật này tập trung một số người, mọi người góp tiền, góp được 12 lạng bạc đưa Ngài. Sắp đặt việc gia đình xong mới có thể yên tâm đi. Vì sao Ngài có năng lực này mà một số người như chúng ta không có? Điều này phải nói làm sao đây? Phải nói là do tâm thanh tịnh. Tâm của Ngài thanh tịnh, không có tạp niệm, là người con hiếu, trong mắt chỉ có mẹ. Mỗi ngày lao động vất vả, kiếm ít tiền để nuôi mẹ. Ngoài điều này ra, không có tạp niệm nào. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là trung hậu thật thà. Chúng ta gọi là tư tưởng đơn giản. Điều kiện thứ ba, theo trong kinh Phật nói, thì Ngài có thiện căn thâm hậu. Chỉ cần gặp được duyên, thiện căn này từ A Lại Gia Thức khởi dậy. Nên ở Hoàng Mai 8 tháng, kỳ thật Ngài đâu cần đến 8 tháng. 8 tháng đó là ngũ tổ Hoằng Nhẫn rèn luyện Ngài. Tu 8 tháng khổ hạnh, trồng cội phúc. Trong Phật Pháp, phước huệ song tu. Có huệ không có phước cũng không được. Phước là gì? Là làm phục lao. Ngày nay chúng ta gọi là làm việc nghĩa. Ở trong đạo tràng Tam Bảo, làm việc nghĩa là tu phước. Do sư phụ thiết kế cho Ngài mà người khác không biết, nhưng Ngài biết rõ, Ngài minh bạch. 8 tháng không được phép vào thiền đường, cũng không được đến giảng đường. ngày ngày giả gạo bữa củi, chia cho Ngài công việc này, làm suốt 8 tháng. Người hiểu được thì biết đây toàn là thiền cơ. Người không biết thì cho rằng Ngài ở đó làm việc nghĩa, bây giờ gọi là làm công quả. Nhưng đến cuối cùng truyền pháp, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truyền pháp cho Ngài mà không truyền cho ai khác. Không có gì khác mà quý ở chỗ chuyên chú, chuyên nhất. Chỗ này là nói Đại Thừa. Đại Thừa có thể cùng tận tất cả pháp. Chư pháp có biên giới không? Không có biên cũng không có giới. Điều này ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc được. Nó rất lớn, đó không phải nhỏ. Câu này trong Đại Thừa gọi là minh tâm kiến tánh. Đại Thừa là từ trong tự tánh lộ ra ngoài. Tự tánh làm sao có thể chứng được? Trong Đại Thừa Kinh Giáo, Đức Phật giảng rất rõ ràng. Buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm, sẽ nhìn thấy tự tánh. Mỗi người đều có thể, không phải chỉ người nào đó có lợi. Nên Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Lại nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, vốn là như vậy rồi. Chỉ cần ta chịu buông bỏ, buông bỏ triệt để, không có một chút do dự nào, tất cả chúng sanh buông bỏ chính là trở về. Do ba loại chướng ngại này: chướng ngại trí tuệ, chướng ngại đức năng. Đức năng một số người gọi là thần thông, là diệu dụng của lục căn. Mắt, mở mắt nhìn thấy gì? Nhìn thấy biến pháp giới hư không giới. Chúng ta bây giờ cách một trang giấy là nhìn không thấy được, là chướng ngại. Đây là gì? Là bản năng tự tánh. Khi chưa khởi vô minh, Huệ Năng Đại Sư giảng rất hay: vốn tự đầy đủ. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo đều đầy đủ, không có thứ nào không đầy đủ. Vô minh khởi rồi, có thể sanh vạn pháp. Nên vạn pháp đã sanh khởi rồi, quý vị nhất định phải nhớ kỹ, không thể nói nó có. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, là thật chứ không phải giả. Tôi xem qua kinh Bát Nhã mấy lần, viết ra 12 chữ là tổng kết của tôi. Trong 600 quyển Đại Bát Nhã, Đức Phật giảng những gì? Đức Phật giảng 22 năm. Trong đó tôi tổng kết lại 12 chữ: nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Thực tế mà nói thì đây chính là trong kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả pháp đều có thể dùng, không thể có ý niệm khống chế, không thể có ý niệm chiếm lấy. Đó gọi là diệu dụng. Khởi tâm động niệm, tôi muốn chiếm lấy, muốn khống chế, vậy là tạo nghiệp, là sai lầm. Vì sao? Vì nó không phải thật, không chiếm lấy được. Vì nó sanh diệt trong từng sát na. Chúng ta thấy Di Lặc Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát báo cáo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Cũng chính là nói hiện tượng dao động, nó dao động rất vi tế. Trong một khảy móng tay, tần số dao động bao nhiêu? 32 ức 100 ngàn cái. Trăm ngàn là đơn vị. Chúng ta dùng cách tính bình thường là 320 triệu. Tần số của một cái khẩy móng tay có 320 triệu. Đây gọi là vô minh. Mỗi cái hiện tượng dao động đều đầy đủ ba loại chu biến. Chu biến pháp giới, xuất sanh vô tận. Đây là thật, không chỉ là xuất sanh ở trước mắt chúng ta. Khi lục căn chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh này, không chỉ như thế. Như trong kinh Hoa Nghiêm giảng về Hoa Tạng thế giới, trong thế giới thành tựu phẩm nói, trong một dao động cực kỳ vi tế thì toàn bộ xuất hiện, không có trước sau, gọi là nhất thời đều hiện. Hiện thập pháp giới y chánh trang nghiêm, hiện cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Hay nói cách khác là hiện thế giới Cực Lạc, hiện thế giới Hoa Tạng, toàn bộ ở trong một niệm đó. Khi không có niệm này thì trong tự tánh không có hiện tượng này, hiện tượng gì cũng đều không có cả. Đây chính là vốn tự đầy đủ mà Ngài Huệ Năng nói. Tịnh Độ Tông nói thường tịch quang, trong đó không có hiện tượng gì cả, nhưng ta không thể nói là nó không có. Vì sao? Vì nó có thể hiện. Chỉ cần một động nhẹ, nó lập tức hiện. Lúc hiện ta không thể nói nó có. Vì sao? Vì sát na sanh diệt, nó rất nhanh, căn bản là không thể được. Trong Pháp Tướng Duy Thức nói, giữa vũ trụ có gì? Chỉ có thức, gọi là duy thức. Duy độc nhất chỉ có thức. Thức chính là A-lại gia, mà ngày nay giới khoa học gọi là ba tướng vi tế. Họ nói vật chất, năng lượng, tin tức chính là ba tướng vi tế của A-lại gia. Vì vậy không thể nói có, cũng không thể nói không. Nên dùng thái độ nào để đối đãi? Dùng thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy, cuộc sống chúng ta trải qua là cuộc sống Pháp Thân Đại Sĩ của chư Phật Như Lai, không còn giống nhau nữa. Đời này chúng ta có thể đạt được chăng? Đáp án là khẳng định. Chỉ cần chúng ta có thể y giáo tu hành thì có thể đạt được vô lượng vô biên phương pháp. Không chỉ có một, nhưng bất cứ một phương pháp nào đều phải chuyên chú. Đây là mấu chốt. Phải kiên nhẫn miệt mài, chúng ta mới có thể đạt được. Còn thường xuyên thay đổi thì rất khó khăn. Thường xuyên thay đổi, thường chọn lựa đường đi, như vậy sẽ vô cùng khó khăn. Ta chỉ có một con đường, giống như một vòng tròn vậy. Chúng ta ở bất cứ điểm nào nơi vòng tròn, chỉ cần là cong xuống, cong xuống 90 độ, nhất định đạt đến tâm vòng tròn. Đến tâm vòng tròn là minh tâm kiến tánh, là tất cả đều thông đạt. Góc độ không đúng là sai, không đến được tâm của vòng tròn. Thường đổi vị trí rất khó đến được tâm vòng tròn. Chính là đạo lý này. Chúng ta học tập nhiều năm như vậy, những nguyên tắc, nguyên lý này chúng ta đều hiểu rõ. Bây giờ chỉ kém một chút là gì? Công phu chưa đủ. Thực tế nói là chưa đủ chuyên chú. Nếu đủ chuyên chú, làm gì có lý không thành tựu? Chính là do chúng ta buông bỏ chưa đủ. Càng học là càng phải có tiến bộ. Từ đâu nhìn ra được? Càng học buông bỏ càng nhiều. Như vậy chúng ta thật sự đã tiến bộ. Không còn có vọng tưởng, không còn có phân biệt chấp trước. Đây là công phu bước đầu. Lục căn ở trong cảnh giới của lục trần không còn khởi tâm động niệm, công phu này thâm hậu rồi, không còn là công phu bình thường. Nên có thể cùng tận các pháp, cùng khắp biên giới. Lời này cũng không phải giả. Thật sự kiến tánh đã nhìn thấy tự tánh. Tự tánh là cùng tận biên giới tất cả pháp. Tất cả pháp không có cùng tận biên giới. Đại thừa trong câu nói này, minh tâm kiến tánh là đại thừa. Trong pháp đại thừa, trong tất cả pháp, mục tiêu cuối cùng chỉ có một, đó là minh tâm kiến tánh. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao cầu sanh tịnh độ? Vẫn là vì minh tâm kiến tánh. Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, ở trên thế gian này tu hành không thấy được tánh, cũng không minh được tâm. Phải làm sao? Đổi đạo tràng khác, đổi hoàn cảnh tu hành để đến thế giới cực lạc. Đến đó thân cận Phật A-di-đà, ở trong hội Phật A-di-đà minh tâm kiến tánh. Chúng ta không thể không biết điều này. Đến thế giới cực lạc không phải vì cái gì khác, chính là để minh tâm kiến tánh. Nếu ta có năng lực ở đây minh tâm kiến tánh, thì đến hay không đến thế giới cực lạc đều không quan hệ gì. Đây đều là sự thật. Còn ở thế gian này nhìn không thấy, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta đến bên đó sẽ dễ hơn. Cái đầu tiên có thể bảo chứng là thọ mạng vô lượng. Ở thế giới này thọ mạng quá ngắn, tu học trong thời gian ngắn như vậy thành tựu không dễ. Nếu ta có thọ mạng vô lượng thì đời này chắc chắn thành tựu. Vì thế vô lượng thọ là đức thứ nhất của tịnh độ. Không có thọ mạng, cái gì cũng không thể thành tựu. Điều đầu tiên là cần phải có thọ mạng mới có thời gian học tập. Chúng ta xem trước bên dưới. Lão cư sĩ tiếp tục nói với chúng ta: hữu Bát Nhã Kinh Trung, Phật tự thuyết Maha diễn vô lượng vô biên, dĩ thị nhân duyên cố danh phi đại. Maha diễn là tiếng Phạn, phiên dịch thành chữ Hán ý nghĩa là đại thừa. Đích thực vô lượng vô biên này là sự thật. Trong kinh Bảo Tích nói: chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác sở hành chi đạo, bỉ thừa danh vi đại thừa. Chánh là không tà, không lệch lạc. Không tà gọi là chánh. Chánh chân, chân tức là không giả, giả là không mê. Phá nhất phẩm vô minh, kiến nhất phần pháp thân. Bên trên là những pháp thân đại sĩ. Trong Hoa Nghiêm Kinh nói, Hoa Nghiêm là viên giáo, là sơ trú Bồ Tát trở lên. Chính Thiên Thai Đại Sư nói: phần chứng tức Phật. Chi kiến của họ, ngôn hành của họ chính là chỗ này, nói chánh chân chánh giác. Lộ rõ tánh đức viên mãn. Trong kinh có thuật ngữ gọi là pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị tức là hoàn toàn tự nhiên, không có một chút nào miễn cưỡng. Tự nhiên nó là như vậy. Đây chính là đại thừa. Trong kinh điển đã nói cho chúng ta biết những ý nghĩa của đại thừa. Dĩ thượng kinh luận minh đại thừa giả, duy Như Lai giữ đại Bồ Tát năng thừa. Đại giả sở thừa cố, hữu sở thừa chi đạo, thì chư Phật Như Lai chi sở hành sở thừa giả đại, cố danh đại thừa. Đây là dẫn kinh điển làm căn cứ. Đức Phật trong 49 năm ở các địa phương khác nhau, các hội thuyết pháp khác nhau nói ra. Hữu thử đại giả, đường thể đắc danh, thường biến vi nghĩa, thể vô biên nhai, tuyệt chư đối đãi, hoành cai thập phương, thụ thông tam thế, quá khứ vô thị, vị lai vô chung, vô hữu nhất pháp tiên chi, duy thử tiên ư chư pháp. Đây là giảng về thể của đại thừa. Đại thừa pháp đương thể đắc danh. Thể ở đây là ý gì? Là hai chữ thường biến. Thường là vĩnh hằng. Chúng ta thường nói bất sanh bất diệt. biến là châu biến pháp giới. Nó không lúc nào không có, không chỗ nào không có. Nó là bản thể của tất cả pháp. Tất cả pháp từ nó biến hiện ra. Nó là tự tánh. Thực tế mà nói, nó không phải là vật chất, cũng không phải tinh thần, không phải cái gì cả. Nhưng tất cả các pháp đều từ nó mà sanh, từ nó mà hiện. Chúng ta muốn dùng một ví dụ để so sánh. Nhưng tìm không thấy. Thí dụ, cũng có thể thí dụ phản phất thôi. Không có cách nào ví dụ đến chân thật. Trong quá trình học tập của chúng ta, thường lấy màn hình TV để làm thí dụ. Màn hình hoàn toàn sạch sẽ, không có gì cả, cái gì cũng không phải. Nhưng khi chúng ta nhấn kênh, nó liền hiện hình tướng. Âm thanh sắc tướng toàn bộ đều hiện ra. Trên màn hình TV này có thể có vài trăm kênh. Nội dung vô cùng đa dạng phong phú. Chúng ta không nhấn vào kinh thì cái gì cũng không có. Đây là tự tánh. Ta không thể nói nó không có, là vốn tự đầy đủ. Mà Ngài Huệ Năng nói, sau khi bấm vào kinh thì năng sanh vạn pháp. Tất cả những hình ảnh này không có một chút nào, dù nhỏ như vi trần rời xa màn hình, đều không có. Rời xa màn hình thì nó không thể hiện, nó không hiện ra. Nhất định phải nhờ màn hình này, kể cả không gian. Chúng ta nói thời gian, không gian đều từ trong màn hình này thị hiện ra. Không có màn hình này, thời gian, không gian đều không có. Trong kinh thường nói tất cả pháp. Trong Phật Pháp dùng trăm pháp làm tượng trưng. Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Tông đem tất cả pháp quy nạp thành 100 loại này. Mỗi loại đều là vô lượng vô biên, đều là vô số vô tận. Để phương tiện giáo nên dùng phương pháp quy nạp này. Phàm phu chúng ta bị cảnh giới này mê hoặc, nên cứ cho là thật. Ở trong đó khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, như vậy là phiền phức. Đã mê muội trong đó, càng mê càng sâu. Không dễ gì giác ngộ. Có nhiều căn rất nhạy bén, vừa tiếp xúc là giác ngộ, nó lập tức hồi đầu. Đây không phải là công phu tu hành trong một đời một kiếp, phải tu hành trong nhiều kiếp mới có thể khởi một chút tác dụng. Trên lý luận nói rất đơn giản. Lý luận làm tăng trưởng tính tâm của chúng ta. Mê hay ngộ chỉ trong một niệm. Một niệm buông bỏ là giác ngộ. Chính là niệm này buông không được. Tôi ý niệm gì đều cũng không có, ý niệm gì đều không có là đang lạc vào trong vô minh, vẫn là không được. Cho nên thế gian này không ít người tu hành công phu không tệ, có thể tu đến trời phi tưởng, phi phi tưởng, vô sắc giới, cho rằng mình đã nhập một nửa niết bàn, cho rằng mình đã kiến tánh. Vì sao? Vì họ không có bất cứ ý niệm nào. Thật là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hoàn toàn không có. Đây không phải kiến tánh sao? Thật ra họ đã ngộ nhận, họ chưa thật sự buông bỏ. Nhưng cho thấy đạt được như vậy cũng không đơn giản. Vì trên con đường rẽ, bước vào con đường mê mà cho rằng chánh đạo. Đến khi mất định công, phiền não khởi hiện hành. Lúc này như thế nào? Lúc này họ phỉ báng Phật, báng Pháp, báng Tăng. Phật lừa tôi, nói tôi tu hành buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sẽ kiến tánh. Tôi kiến tánh rồi sao còn khởi phiền não? Đây là ngộ nhận, đi sai đường. Vô minh mà cho rằng tự tánh. Làm sao phân biệt những cảnh giới đó? Cảnh giới trong trời vô sắc, cho đến vô tưởng thiên trong tứ thiền thiên. Đều là cảnh giới tương đồng. Niệm là không còn nữa, giống như phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm đều không còn. Nhưng là sao? Tâm định rồi, không biết đến sự việc bên ngoài. Mê mà không giác, đây không phải là thật. Thiền định thật sự không phải như vậy. Thật sự thiền định, tâm phải định, nhưng cảnh giới bên ngoài vẫn rõ ràng minh bạch. Giác mà không mê, đó là chánh đạo. Chánh chân, chánh giác. Những gì ta giác ngộ được, làm sao mới biết nó là chánh chân? Đức Phật Thích Ca giảng kinh điển này là một tiêu chuẩn. Cảnh giới mà chúng ta giác đó, chúng ta xem lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca, nếu hoàn toàn tương đồng thì giác của chúng ta là chánh chân, chánh giác. Còn nếu giác của ta không giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sai. Đó là tà giác, chứ không phải chánh giác. Chúng ta đã sai. Nên sau khi khai ngộ, kinh điển là chứng minh, làm chứng cứ. Phật Phật đạo đồng. Khai ngộ mới thật sự thành Phật. Kim Phật và cổ Phật đều không có một chút sai biệt nào. Nên Kim Phật giống như cổ Phật tái sanh. Đây là ý nghĩa của Như Lai. Chúng ta khi chưa khai ngộ, đọc kinh là tu định. Còn khi chưa khai ngộ, đọc kinh là để đối chiếu. Cảnh giới tôi vào có gì sai lầm không? Tác dụng không như nhau. Vậy chúng ta phải nghĩ, mục đích đọc kinh là được định, nên phải đọc như thế nào? Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, đọc kinh để tu định cũng là một pháp môn. Đọc một cách cung kính. Đọc bộ kinh này từ đầu đến cuối. Nếu phân lượng của kinh ít, ta đọc thêm vài lần. Đọc hết, bắt đầu đọc lại. Như vậy, thời gian tu định sẽ dài ra. Còn nếu phân lượng lớn như Pháp Hoa hay Lăng Nghiêm thì một ngày một biến. Biến này đọc cho kỹ, cho thuần thục cũng cần 6 tiếng. Phần lượng lớn Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn. Bình thường đọc kinh Hoa Nghiêm một ngày đọc 8 tiếng. Nếu đọc chậm thì vừa gõ mõ vừa đọc từng chữ, từng chữ. Một bộ kinh Hoa Nghiêm khoảng hơn một tuần mới tụng xong. Lúc tụng phải cung kính, đọc từng chữ, từng chữ. Nhất định không thể nghĩ ý nghĩa trong kinh. Nếu xem vọng tưởng vào sẽ mất định. Nhưng đọc kinh là để tu định, cũng là giới định huệ, hoàn thành một lúc. Đây gọi là niệm tụng. Không thể nghĩ đến ý nghĩa, không có ý nghĩa. Dùng phương pháp này để diệt trừ vọng niệm. Một ngày có thể định vài giờ, không có vọng niệm. Tu học như vậy vài năm, vọng niệm tự nhiên không còn. Đến lúc vọng niệm không còn thì kinh cũng không cần phải đọc nữa. Là phương pháp. Vọng niệm có thể không khởi tác dụng một thời gian dài, sẽ giác ngộ. Không kể là duyên gì, vừa tiếp xúc là hoắc nhiên đại ngộ. Có loại công hiệu này. Nên tánh thể là không sanh, không diệt, châu biến pháp giới. Pháp giới ở trong đó, nó lớn hơn so với pháp giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một ví dụ, lấy tự tánh ví dụ với hư không, đem hư không ví dụ với một đám mây. Đám mây đó ở trong hư không, thì hư không lớn hay đám mây lớn? Qua ví dụ này, Đức Phật dạy, hư không ở trong tự tánh, như mây ở giữa hư không. Tự tánh là thật sự của chính mình. Phải biết rằng học Phật là trở về với tự tánh. Thể không có bến bờ, thể là tự tánh. Tuyệt chư đối đãi, câu này quan trọng. Đối đãi là gì? Là đối lập. Hôm nay chúng ta nói tương đối, không có tương đối.
À,
Hôm nay nhìn không thấy tánh, đây cũng là một chướng ngại nghiêm trọng. Vì sao? Chúng ta khởi tâm động niệm đều là đối lập. Đối lập với người, đối lập với sự việc, đối lập với thiên địa vạn vật. Chư Phật Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, nên không có ý niệm đối lập. Chúng ta muốn thành tựu, từ chỗ này hạ thủ cũng là một cánh cửa rất tốt. Trong kiến hoặc, đây là năm loại lớn. Thần kiến rất khó đoạn. Biên kiến, hạ thủ từ nơi biên kiến. Biên kiến là đối đãi. Chúng ta cần phải học, nhưng ở đây cần có căn cứ lý luận. Vì sao chúng ta có thể không đối lập với tất cả pháp? Trước tiên chúng ta phải khẳng định tất cả pháp với ta là nhất thể, nên không thể đối lập. Cách nói của nhất thể này, khi Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, các vị tổ tông đã nói. Trong Lão Tử nói qua, thời của Lão Tử, Phật Pháp còn chưa truyền vào Trung Quốc. Lão Tử nói, thiên địa với ta đồng căn, vạn vật với ta nhất thể. Trong Hoằng Nguyên Quán, không phải nói như vậy sao? Quý vị có thể nói Lão Tử không phải Phật. Vậy ông ta làm sao có thể nói ra được lời này? Có thể nói ra lời này, vậy ông ta còn đối đãi sao? Không còn. Xác thực trong mắt ông ta, biến pháp giới, hư không giới ở trong nhất thể. Tánh đức mới hiện ra. Tất cả chúng sanh với ta là một thể. Chúng sanh này tạo tội nghiệp. Ai đang tạo? Ta đang tạo. Chúng sanh đó đang tu thiện. Ai đang tu thiện? Ta đang tu thiện. Tâm chúng ta đối đãi với tất cả chúng sanh khẳng định là thanh tịnh, bình đẳng giác, tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm. Rõ ràng, minh bạch. Tu thiện giúp họ tăng trưởng. Tạo ác phải dùng phương tiện thiện xảo giúp họ hồi đầu. Ta sẽ không trách cứ họ. Chúng ta có trí huệ, có phương tiện thiện xảo giúp họ hồi đầu. Cũng như trên thân thể chúng ta đều biết thân thể chúng ta là do tế bào tích tụ mà thành. Tế bào là những nguyên tử, phân tử, điện tử, càng nói càng nhiều. Nếu tế bào của chúng ta có một bộ phận biến thành độc bệnh, Nếu vậy thì sao? Chúng ta làm sai việc, chúng sanh làm sai việc, tự tánh mê muội, nó biến thành độc bệnh. Biết rằng chúng ta là nhất thể, nên giúp đỡ họ hồi phục bình thường thì không có chuyện gì nữa. Không nên trách cứ họ. Dùng phương pháp nào giúp họ trở về bình thường là giáo hóa. Chư Phật Như Lai ngày ngày đang giáo hóa. Thế giới Cực Lạc chưa từng gián đoạn giáo hóa. Thế giới Hoa Tạng cũng đều như vậy. Từ từ dạy, siêng năng dạy, đều sẽ hồi đầu. Nếu không dạy, họ sẽ tùy nghiệp lưu chuyển. Họ sẽ trở thành hư. Người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một người có thể không bị hoàn cảnh làm phiền, đó là thánh nhân, chứ không phải là phàm phu. Phàm phu nhất định bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta chọn đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc hoàn cảnh tốt, thuần thiện, không có ác. Cho nên chúng ta tập khí ác có sẵn, đem đến thế giới Cực Lạc là đới nghiệp vãng sanh. Ở đó không có ác duyên, nên tuy có ác tập khí nhưng không phát tác, không có ác duyên. Sống ở đó thời gian dài lâu, tự nhiên tập khí ác này không còn nữa. Tập khí ác nguyên thủy của nó là bốn đại phiền não của A Lại Gia. Có thể nói là nguyên thủy tập khí, nên nó sanh ra đầy đủ. Nó xuất hiện từ khi nào? Hoàng Nguyên Quán nói, từ nhất thể khởi nhị dụng. Khi khởi nhị dụng là đã có, đã sanh khởi. Mạt na là tứ đại phiền não thường tương tùy. Ngã kiến chính là ngã chấp, chấp trước thân này là tôi. Ngã ái, tham, ngã mạn, sân nhuế, ngã si, tham sân si. Tham sân si với ta đồng thời khởi dậy. Mê rồi. Đây là độc bệnh sớm nhất của tự tánh. Nên Đức Phật gọi đây là tam độc phiền não. Minh tâm kiến tánh không còn nữa. Minh tâm kiến tánh là gì? Là chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển thức thành trí. Mấy câu bên dưới dễ hiểu. Hoành cai thập phương, phụ thông tam thế. Quá khứ vô thị, vị lai vô chung. Vô hữu nhất pháp tiên chi. Nó ở trước, không có pháp nào ở trước nó cả. Nó là tự tánh. Duy thử tiên ư chư pháp. Ý này rất lớn. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, tự tánh là thể thanh tịnh viên minh. Nó rất lớn. Như Phó Đại Sĩ kệ, hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, cố cưỡng danh phi đại. Phó đại sĩ cũng là người tái sanh. Truyền thuyết rằng ông ta là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát ở nhà cư sĩ. Thị hiện và tu hành chứng quả. Vị của hai câu này gần giống với Lão Tử. Vẫn có trước thiên địa. Vật ở đây là gì? Là tự tánh. Nó vô hình. Vật này không có hình. Cũng như hiện nay chúng ta nói, nó không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần, nó không phải là cái gì cả. Lục căn không tiếp xúc được. Đến nghĩ cũng không đến. Lục căn tiếp xúc không được, gọi là tịch liêu. Thanh tịnh tịch diệt. Cưỡng danh, miễn cưỡng đặt cho nó cái tên, gọi là đại. Những cái này tất cả là nói tự tánh. Hay nói cách khác, từ trong tự tánh mà lộ ra, đây gọi là đại thừa. Pháp đại thừa ra từ tự tánh và trở về với tự tánh. Đây là chính mình, không phải ai khác. Như kinh Niết Bàn nói, sở ngôn đại giả, danh chi phi thường. Hữu vân, sở ngôn đại giả, kỳ tánh quảng bác, do như hư không. Kim thử kinh trung đại thừa nhị tự. Chánh dụ, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, chi tịnh tông đệ nhất nghĩa đế. Trong tất cả kinh điển đều nói về tự tánh, nên bộ kinh này cũng không rời tự tánh. Hoàng lão cư sĩ lấy đại thừa trong kinh làm ví dụ. Đó là nhân pháp dụ trong kinh. Chư kinh lập đề không ngoài ba nguyên tắc này. Trong bộ kinh này cũng cụ túc hữu nhân. Bên dưới sẽ nói đến. Đại thừa là ví dụ, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là chân tâm. Chúng ta dùng chân tâm tức làm Phật. Chân tâm là Phật, vốn là Phật. Dùng chân tâm đó là bạn đã làm Phật. Dùng vọng tâm đó là phàm phu. Vọng tâm có khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt, có chấp trước. Chân tâm không có. Tâm của chúng ta bây giờ là chân vọng hòa hợp. Vọng tâm không rời xa chân tâm. Nó từ chân tâm biến hiện ra. Vì sao gọi là vọng? Vì nó mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó từ khởi tâm động niệm biến hiện ra. ngày nay gọi là độc bệnh. Tế bào này mang theo độc tố. Nếu chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chúng ta không dùng thứ này, tôi chỉ dùng chân tâm, như vậy chúng ta sẽ trở lại trạng thái bình thường. Tâm chân chánh hiện nay gọi là tâm Bồ Đề. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật dùng tâm chân thành là đúng. Tâm chân thành là chân tâm, là Phật, là Phật tâm. Thật không phải giả, thành tắc bất hư. Dùng chân tâm đối với chính mình, dùng chân tâm đối đãi người khác, dùng chân tâm đối với người khác là sao? Thành tịnh bình đẳng giác là đối với chính mình. Đối với người khác thì từ bi. Từ bi không có điều kiện. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vì sao không có điều kiện? Vì tự nó là nhất thể. Nhất thể thì không có điều kiện. Nên từ bi này, trong từ bi là chỉ chân thành. Chân thành từ bi, thanh tịnh từ bi, bình đẳng từ bi, chánh giác từ bi. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh là dùng tâm từ bi này. Chúng ta cần phải nhớ, chúng ta cần phải học tập chân thành từ bi, thanh tịnh từ bi. Thanh tịnh không có ô nhiễm, chân thành không phải hư giả. Trong bình đẳng không có cao thấp, trong chánh giác không có mê hoặc. Từ bi tức là tình thương. Tình thương như vậy mới gọi là thuần chân, thuần thiện. Không có một ly, một tí tác dụng phụ nào. Có thể dùng tâm này, tức là Phật Bồ Tát. Bồ Đề tâm không phát là phàm phu, không ra khỏi lục đạo, không ra khỏi mười pháp giới. Bồ Đề tâm vừa phát, không những vượt ra ngoài lục đạo, vượt ra ngoài mười pháp giới. Nên điều kiện cơ bản đầu tiên của Đại Thừa là phát Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề không phát, không phải Đại Thừa. Nhưng pháp môn Tịnh Độ của chúng ta là Đại Thừa giáo. Không phát Bồ Đề tâm, niệm Phật cả đời cũng không thể vãng sanh. Điều này quan hệ trọng yếu. Làm sao biết được? Quý vị xem, trong kinh này ba đời vãng sanh. Nguyên nhân chính của vãng sanh trong hai phẩm có nói, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến tu tập các pháp môn khác, Từ Châu Pháp Sư khẳng định chắc chắn vì nhất tâm tam bối, tức là bất cứ pháp môn nào ta chỉ dùng Bồ Đề tâm mà tu, đem công đức hồi hướng cầu sanh về Tịnh Độ, như vậy là tất cả được sanh. Pháp môn thế giới Cực Lạc rộng lớn, không có cái nhìn lệch lạc. Bất luận tu pháp môn nào, cho đến tu học các tôn giáo khác, chỉ cần lúc lâm chung đem công đức tu học hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, toàn bộ đều có thể đi, thật quá tuyệt. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải học, học dùng đại từ đại bi, xử sự đối nhân tiếp vật. Tâm địa này phải thường phản tỉnh, xem thanh tịnh hay không thanh tịnh. Sao gọi là không thanh tịnh? Trong đó có thất tịnh lục dục là không thanh tịnh. Nó bình đẳng không? Trong đó còn có cao thấp là không bình đẳng. Không thanh tịnh, không bình đẳng là mang theo mê hoặc, là không giác. Từ đây mà biết sách của các bậc cổ đức dạy không thể không học, đặc biệt là kinh sách Phật.